Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Xuân Lan và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung sau.
Chắc chắn là 5G muốn phát triển thì phải tạo ra rất nhiều các cái mô hình dịch vụ và tạo ra những cái sự khác biệt và đáp ứng được cái nhu cầu về chuyển đổi số.
Đó là khẳng định của ông Hoàng Lê Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa khi chia sẻ quan điểm về việc cần tối ưu hóa công nghệ 5G để góp phần tăng tốc chuyển đổi số, xây dựng xã hội thông minh. Đây là nội dung được phản ánh trong mục bàn tròn công nghệ hôm nay.
Thông tin về xu hướng công nghệ nổi bật tại Triển lãm Di động Thế giới năm 2024 sẽ kết thúc chương trình hôm nay.
Bàn tròn công nghệ.
Bàn tròn công nghệ.
Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia công nghệ tham dự tọa đàm trực tuyến tận dụng sức mạnh của 5G, tăng tốc chuyển đổi số tại Việt Nam đều khẳng định công nghệ 5G có nhiều điểm ưu việt như độ trễ thấp, tốc độ cao, mật độ kết nối thiết bị dồi dào, nhưng cũng sẽ có không ít khó khăn thách thức khi triển khai 5G.
Làm thế nào để tối ưu 5G, tận dụng kinh nghiệm của các quốc gia đã thương mại hóa 5G từ trước, cũng như đem đến sự thay đổi về trải nghiệm thực sự cho người sử dụng? Đây chính là những vấn đề cần giải quyết để có thể tạo nên sự đột phá về công nghệ, góp phần tăng tốc quá trình chuyển đổi số.
Từ năm 2019 đến nay, các nhà mạng đã đầu tư hạ tầng phát triển thử nghiệm công nghệ 5G và khá thành công khi phát triển cả những hệ thống 5G private cho các khu công nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, công nghệ này vẫn chưa được chính thức thương mại hóa ở nước ta, nên trải nghiệm 5G đối với người dân cũng còn khá xa lạ. Do đó, theo lộ trình tắt sóng 2G thì việc cần phải tăng tốc phát triển 5G đang là điều cần thiết để có thể phát triển các công nghệ mới, các dịch vụ mới như nhận định của ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam.
Tôi thấy có thể sớm thúc đẩy cái việc tắt sóng 2G, nhưng mà cũng ưu tiên dành một cái thời gian tiếp tục để cho người dân chuyển đổi. Ở đây nó có cái lý là khuyến khích người sử dụng là sử dụng smartphone. Nhất là khi mà smartphone bây giờ ở Việt Nam là có những cái loại dưới 300 ngàn rồi. Tôi thấy như vậy là cũng hợp lý. Tức là không bắt buộc hoàn toàn, nhưng mà thúc đẩy tắt sóng 2G để mở rộng, để phát triển dịch vụ mới, cái công nghệ mới.
Việc tắt sóng 2G theo lộ trình không chỉ thúc đẩy người sử dụng chuyển dần sang dùng thiết bị di động thông minh mà còn giúp cho các công nghệ mới có cơ hội tăng tốc phát triển như 3G, 4G và hiện nay là 5G. Hạ tầng 5G khác với hạ tầng 3G và 4G, trên đó có nhiều khu vực riêng biệt để triển khai các ứng dụng thực tế. Nếu như hạ tầng 3G, 4G có thể giúp doanh nghiệp viễn thông tạo ra các dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ thoại hoặc nhắn tin cho người sử dụng, thì hạ tầng 5G được đánh giá là hạ tầng mở. Trên đó, tất cả các doanh nghiệp công nghệ có thể phát triển các ứng dụng, các phần mềm để đem lại những trải nghiệm thông minh hơn, tăng khả năng kết nối cho người dùng. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Di động Viettel Telecom, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, nhấn mạnh.
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thử nghiệm 5G từ cuối 2019 thì có đủ cơ sở để đánh giá về chất lượng hạ tầng mạng lưới, hiệu quả kinh doanh, về phương án kinh doanh để cho các doanh nghiệp cung cấp 5G trong thời gian tới.
Nếu ví công nghệ 2G như là đường nông thôn, 3G là đường đô thị, 4G là quốc lộ, thì 5G sẽ là cao tốc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp công nghệ thông tin cần làm gì mới có thể giúp 5G thực sự trở thành cao tốc? Câu trả lời không chỉ phụ thuộc vào sự đầu tư phát triển của các đơn vị cung cấp hạ tầng dịch vụ viễn thông, mà quan trọng hơn nữa là phải đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Nếu người dùng nhiều, số lượng thiết bị kết nối 5G sẽ tăng nhanh, thì còn một vấn đề khác cần quan tâm là những trải nghiệm của 5G phải phát triển tương ứng. Bởi vì, theo ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam, với người sử dụng, nếu như chỉ mua thiết bị có công nghệ 5G, nhưng tất cả những trải nghiệm vẫn như 3G và 4G, thì rất khó để phát triển dịch vụ nổi bật của 5G.
Thật sự thì người dân và doanh nghiệp và gia đình người ta không quan tâm, người ta không biết là 3G, 4G, 5G là kỹ thuật là gì. Còn chúng ta thấy rằng hiện nay, đó, ai cũng nhìn nhận vấn đề là chắc chắn trên 80% người sử dụng hiện nay, cả doanh nghiệp và người dân chỉ sử dụng cái hệ thống 3G, 4G chỉ lướt web, xem Facebook, xem phim, xem truyền hình. Còn thật sự mà để mang lại một cái giá trị, thật sự một nền kinh tế hay là phát triển tương lai cho một cái dịch vụ Việt Nam mình ngang tầm với thế giới, tôi tin rằng rất khó.
Hiện trên thế giới đã có hơn 70 quốc gia đầu tư phát triển mạng 5G, khoảng 700 nhà mạng đưa vào sử dụng công nghệ này để giúp nâng cao tốc độ kết nối trực tuyến, ứng dụng vào các công nghệ thông minh cho gia đình, trong nhà máy hoặc hệ thống giao thông theo thời gian thực. Do đó, tận dụng những thành tựu phát triển 5G trên thế giới, đặc biệt là trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các doanh nghiệp công nghệ, các đơn vị cung cấp hạ tầng viễn thông đang cần đi tắt đón đầu và cần sự hội tụ giữa viễn thông và công nghệ thông tin như nhận định của ông Hoàng Lê Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa, trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh.
Chắc chắn là 5G muốn phát triển thì phải tạo ra rất nhiều các cái mô hình dịch vụ và tạo ra những cái sự khác biệt và đáp ứng được cái nhu cầu về chuyển đổi số. Để làm như vậy thì bây giờ cái vai trò của công nghệ thông tin thì chắc là nó bao trùm hết mọi lĩnh vực, và cái chuyển đổi số thì dựa trên cái nền tảng công nghệ thông tin. Viễn thông bây giờ nó cần phải có cái sự hội tụ rất mạnh với lại công nghệ thông tin, hay nói một cách rõ hơn là phần mềm ở trong những cái nền tảng cung cấp dịch vụ mà dựa trên 5G là cái vai trò nó càng ngày càng rõ ràng. Thực ra 5G bây giờ phát triển mạnh không phải chỉ có nhờ công nghệ viễn thông nữa, mà chủ yếu là phải dựa vào cái nền tảng phát triển giống như là công nghệ thông tin, giống như phần mềm, tức là những cái nền tảng giống như điện toán đám mây, những mô hình quản lý hạ tầng bằng phần mềm, những cái dịch vụ dữ liệu như là trí tuệ nhân tạo, rồi là những cái công nghệ về xử lý tự động.
Như vậy, 5G thực sự rất quan trọng đối với các doanh nghiệp viễn thông là hạ tầng nền móng giúp mở rộng và nâng cấp các loại hình ứng dụng cho người sử dụng. Trong quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông sang doanh nghiệp công nghệ số thì 5G luôn luôn là điểm nhấn quan trọng đối với các doanh nghiệp viễn thông để có thể cung cấp thêm nhiều hơn nữa các loại hình dịch vụ cho người sử dụng. Ông Lê Mai Sơn, Phó trưởng ban truyền thông tập đoàn Mobile Phone cho biết giá thành thiết bị có thể dùng 5G còn cao nên các nhà mạng cũng phải quan tâm phương án kinh doanh để hấp dẫn người sử dụng.
Các cái phương thức dịch vụ mới đòi hỏi cái độ chạy rất là thấp, như là game ảo hay quản trị số lượng kết nối lớn vân vân, thì tất cả những cái điểm đó đã được Mobile làm việc với các đơn vị tư vấn cũng như nội bộ nghiên cứu để đảm bảo là từng bước sử dụng 5G như một công cụ nền tảng hỗ trợ xã hội chuyển đổi số.
Khi các doanh nghiệp viễn thông chủ động xây dựng kế hoạch lộ trình phát triển công nghệ 5G, làm chủ công nghệ, thiết bị mạng lưới, thì việc làm chủ thiết bị cũng thực sự quan trọng để đem tới các thiết bị có giá thành phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân lực đón đầu xu thế phát triển của công nghệ cũng cần phải được quan tâm, như chia sẻ của ông Đỗ Vũ Anh, nguyên thành viên, hội đồng thành viên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Tôi nghĩ là chuyển đổi số bước vào 5G đúng là cái phần mềm rất là quan trọng, mà đặc biệt là nguồn nhân lực và cách tổ chức vận hành làm sao cho tốt nhất. Và để thiết lập ra được một cái dịch vụ hoặc ứng dụng mà để cho người dùng sử dụng và có trải nghiệm tốt nhất thì lại liên quan đến AI, liên quan đến rất nhiều những công nghệ tiên tiến, mà cái nguồn nhân lực chúng ta phải đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đó. Khi mà có 5G thì nó sẽ là nhanh hơn và trải nghiệm của người tiêu dùng sẽ là tốt hơn, và đi đến những cái cá thể hóa của từng cái ứng dụng sẽ là hay hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, việc tắt sóng công nghệ 2G sẽ là lộ trình phù hợp để người sử dụng có thể chuyển đổi thiết bị như nhận định của ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
Tôi đánh giá rằng cái lộ trình về thời gian như vậy là hoàn toàn khả thi. Chúng ta cũng phải cân nhắc tất cả các cái phương án, không đơn thuần chỉ hỗ trợ để cho người dân có thể mua được máy smartphone giá rẻ, mà còn phải hỗ trợ cho người dân biết dùng máy, biết dùng dịch vụ hiệu quả.
Việc hướng dẫn người sử dụng cùng chung tay chuyển đổi số đã được thực hiện trong thời gian qua để có thể tạo thói quen cho người dân tham gia các hoạt động trên môi trường số một cách an toàn. Đây cũng là nỗ lực tăng tốc chuyển đổi số hướng tới xã hội số thông minh hơn. Phần tiếp theo trong mục Bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Tranh Tuy về những nỗ lực thành lập tổ công nghệ số cộng đồng đến từng ấp ở tỉnh Vĩnh Long.
Người dân Vĩnh Long nay đã quen với địa chỉ dịchvucong.vinhlong.gov.vn do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý. Khi có nhu cầu làm thủ tục hành chính, người dân vào địa chỉ này để đăng nhập, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ và cả kết quả. Các thủ tục hành chính như chứng thực bản sao giấy tờ, cấp bản sao, trích lục hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, cấp lại giấy phép lái xe, v.v. đăng ký trực tuyến qua địa chỉ này rất thuận lợi. Chị Nguyễn Thùy Linh ở huyện Bình Tân cho biết.
Hiện tại thì em đang làm hồ sơ để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Em cũng đang được hỗ trợ làm hồ sơ trực tuyến tại nhà. Mình khỏi tốn thời gian để mình đi, không có tốn kém chi phí đi lại.
Trước đây, người dân muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp phải đi hết sở này qua sở kia, thì nay chỉ cần vào Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long nộp hồ sơ nơi một cửa là xong. Chị Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, chủ một doanh nghiệp vừa được thành lập, cho biết.
Khi mà làm những cái thủ tục về giấy tờ đó rất là gọn, nhanh. Em làm hồ sơ trong buổi sáng thì có thể là chiều là em đã nhận được giấy phép thành lập doanh nghiệp. Mà ngoài cái giấy phép thành lập doanh nghiệp đó thì em được nhận luôn là cái mộc của doanh nghiệp, mã số thuế cùng với mã của bảo hiểm xã hội.
Đến nay, tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đều có trang thông tin nội bộ để trao đổi thông tin, nộp báo cáo, họp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Với sự quản lý, vận hành bởi Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tích hợp Dữ liệu của tỉnh được đầu tư nâng cấp, đảm bảo phục vụ vận hành hệ thống ứng dụng dùng chung, phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và các ứng dụng chuyên ngành được thiết kế theo mô hình khu vực dùng chung và khu vực dùng riêng để các máy chủ, các sở, ban ngành và địa phương sử dụng. Bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long cho biết.
Tỉnh ủy cũng đã ban hành một cái nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Đây là một trong những cái chỉ đạo rất là mạnh mẽ của tỉnh để làm sao đưa tất cả những cái cơ quan, cả một cái hệ thống chính trị của tỉnh đi vào chuyển đổi số, thì như vậy nó sẽ mang tính đồng bộ và nó sẽ đi vào chiều sâu hơn. Tỉnh thì chỉ đạo rất mạnh mẽ về làm sao thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng đến tận ấp. Trong đó đặc biệt là có vai trò của đoàn thanh niên, một trong những cái cánh tay nối dài để làm sao hướng dẫn người dân để thực hiện các cái ứng dụng.
Công tác chuyển đổi số của Vĩnh Long trong thời gian qua đóng góp rất quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xa hơn là tiến tới xây dựng nền kinh tế tri thức gắn với hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, Triển lãm Di động Thế giới 2024 là một trong những hội chợ thiết bị di động thường niên lớn nhất thế giới, vừa diễn ra tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha từ ngày 26 đến 29 tháng 2, đã giới thiệu nhiều xu hướng công nghệ mới. Trong bối cảnh các nhà sản xuất đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, thì đây là công nghệ bao trùm không gian triển lãm năm nay, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Sự kiện thu hút 2.700 nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới với 1.100 diễn giả, là nơi chứng kiến sự trình làng những thiết bị cầm tay tiên tiến từ các tập đoàn thiết bị di động hàng đầu thế giới. Các nhà khai thác viễn thông tận dụng cơ hội khám phá cách trí tuệ nhân tạo AI có thể giúp cải thiện hoạt động của họ, từ tăng cường bảo mật đến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đồng thời giới thiệu đến người tiêu dùng những cải tiến mới nhất về kết nối và công nghệ di động. Ông Matt Renrich, Tổng Giám đốc GSMA, cho biết.
Bạn sẽ thấy rất nhiều thiết bị 5G và bạn cũng sẽ chứng kiến được sự tương tác giữa 5G và AI. Rất nhiều ứng dụng như thế có thể phối hợp với nhau để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hoặc giải pháp cho bạn với tư cách là người tiêu dùng hoặc giới doanh nghiệp. Đó là điều khác biệt so với trước đây.
Triển lãm Di động Thế giới được tổ chức hàng năm tại Barcelona từ năm 2006 là một trong những sự kiện gặp gỡ lớn nhất của giới công nghệ. Sự kiện ban đầu tập trung vào điện thoại di động, nhưng sau đó đã mở rộng sang tất cả các loại thiết bị kết nối như thiết bị bay không người lái và robot.
Thông tin trí tuệ nhân tạo trở thành xu hướng công nghệ tại Triển lãm Di động Thế giới 2024 đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
Các biên tập viên Xuân Lan và Mai Hạnh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.